Cảm ơn mục sư quản nhiệm Trần Ngọc Hòa đã có lời giới thiệu về tôi. Tôi thật tạ ơn Chúa. Một lần nữa cảm ơn mục sư quản nhiệm cùng ban chấp hành Hội Thánh Austin đã cho tôi có cơ hội quý báu để đến thăm Hội Thánh. Và một đặc ân lớn nữa là tôi dự phần trong việc rao giảng lời của Chúa ở trong chương trình truyền giảng buổi tối hôm nay. Vì thế một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn quý vị và lời thăm thân ái đến toàn thể quý tín hữu có mặt ở tại Hội Thánh buổi tối hôm nay. Và cô cũng không quên gửi lời thăm đến tất cả những khách mời là quý vị thân hữu đã nhận lời mời của Hội Thánh tại đây để tham dự chương trình truyền giảng buổi tối hôm nay. Từ đầu giờ chương trình đến giờ phút này, chắc hẳn quý vị đã nghe qua những lời của bài hát, những ca từ, những lời làm chứng, những lời giới thiệu. Chắc hẳn quý vị cũng hiểu được một phần nào ý nghĩa mà chủ đề của Hội Thánh chúng tôi muốn trình bày buổi tối hôm nay qua hai từ ngắn ngủi, đó là về đâu. Đây không phải là một câu hỏi để dành cho một hành khách bước lên tàu khi mua vé, hay đây không phải là một câu hỏi để cho ai đó xác định một vị trí địa lý hay một nơi chốn ở trên đất này để mình muốn về. Nhưng câu hỏi về đâu buổi tối hôm nay tôi muốn trình bày với quý vị có mặt tại đây để xác định được nơi ở đời đời của mình khi cuộc đời này mình chấm dứt. Nhà thơ Bùi Giáng, ông có sáng tác một bài thơ tựa đề là Phụng Hiến. Trong đó có hai câu thơ như sau: Ngài sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và không biết đi đâu. Để nói lên rằng cuộc đời của ông trên đất này không phải là mãi mãi, một ngày nào đó ông sẽ ra đi. Nhưng đi đâu khi cuộc đời này kết thúc thì nhà thơ Bùi Giáng ông không biết. Và không chỉ một mình nhà thơ Bùi Giáng, nhưng cũng rất nhiều người cũng không biết mình sẽ đi về đâu khi trái tim mình ngừng đập, hơi thở mình không còn. Có người nói chết là hết. Có người nghĩ rằng sau khi chết chắc chắn tôi sẽ về một cõi nào đó. Và triết gia Voltaire, trước khi chết ông cũng có thắc mắc: tôi lạc mất đường tôi, không biết mình đi về đâu. Nhưng tạ ơn Chúa, Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết có một trong hai nơi mà con người sẽ đến sau khi chúng ta lìa khỏi đời tạm này, đó là sự sống đời đời phước hạnh ở trong nước Đức Chúa Trời, và một nơi đó là hình phạt đời đời xa cách Ngài. Và tôi nghĩ đây là một nơi mà không hẳn ai trong chúng ta cũng muốn về. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời chúng tôi đang tôn thờ, mà Đức Chúa Trời tình yêu thương, Ngài không muốn ai trong chúng ta ở nơi hình phạt đời đời, ở nơi hồ lửa, ở nơi địa ngục, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người chúng ta đều được sống cùng với Ngài ở một nơi phước hạnh vĩnh cửu, được vui thỏa đời đời với Ngài khi chúng ta lìa tạm đời này. Nhưng làm sao chúng ta sẽ về nơi phước hạnh này đây? Với chủ đề là về đâu buổi tối hôm nay, tôi xin mời quý thân hữu sẽ cùng nhau tìm hiểu với tôi với những chân lý không hề thay đổi. Và những chân lý này rất quan trọng với cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, đó là chân lý về sự đời đời. Thưa quý vị, tôi thấy kho tàng văn chương của Việt Nam chúng ta rất là phong phú. Khi nói đến một người đã mất thì người Việt Nam chúng ta dùng rất là nhiều từ khác nhau, như là từ trần, tạ thế, băng hà, ra đi, tử vong, đã khuất, buông tay, qua đời, hoặc là về làm cát bụi, giống như bài hát Cát bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây có ai biết không? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, đúng không? Để một mai tôi trở về làm cát bụi. Và còn nhiều từ khác nữa. Nhưng trong những từ mà tôi đã giới thiệu trên, bày tỏ lằng lằng con người không chỉ gói ghém ở trong cuộc đời này, nhưng mà còn cả đời sau, đó là từ qua đời. Đây là chính mà ý niệm mà Đức Chúa Trời đang đặt ở trong lòng của mỗi người chúng ta, phải xác định rằng cõi đời sau có thật. Khi con người chúng ta nằm xuống, không có nghĩa là chấm hết, nhưng chúng ta chỉ lìa cõi đời này để chúng ta bước qua một cõi đời khác. Và trong Kinh Thánh đoạn 25 câu 46, còn cho chúng ta biết không những có cõi đời sau, nhưng cái cõi đời sau đó nó có thời gian, mà thời gian là bao nhiêu, đó là đời đời, như câu gốc mà nãy chúng ta đã được nghe đọc. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Câu thánh này cho chúng ta thấy rất rõ ràng có hai nơi mà con người sẽ đi, đều ở một nơi ở đời đời. Có nghĩa là nơi đó mãi mãi, nơi đó là vĩnh cửu, và nơi đó là sẽ không bao giờ kết thúc cả. Đây là chân lý thứ nhất về sự đời đời mà chúng ta cần phải nhớ. Do đó cái cõi đời đời này là có thật. Nó khác hẳn với cái cuộc sống đời tạm chúng ta ở trên đất này, là ngắn ngủi, là tạm bợ, là chóng qua. Dù con người chúng ta ngày hôm nay tìm đủ mọi cách để chúng ta có thể sống lâu hơn, chúng ta tập thể dục dưỡng sinh, chúng ta dinh dưỡng hợp lý, chúng ta thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ, duy trì cân nặng, ngủ nghỉ đúng giờ, nhưng mà sao? Nhiều lắm chúng ta, tuổi thọ chúng ta là 120 tuổi mà thôi. Dẫu cho y học có phát triển hay nữa thì con người cùng lắm kéo thêm 5 năm, 10 năm là cùng. So với cái cõi đời đời thật sự quá ngắn ngủi. Mà bác sĩ Thomas Rao, ông có nói như thế này: thì giờ của con người trên đất này chỉ là một cái ngoặc đơn bé nhỏ so với cõi đời đời. Và trên hết, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời hằng sống đã bày tỏ chúng ta rất rất rõ ràng ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 15-16: đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Thật vậy, đời của con người quá ngắn ngủi, nhưng dài hay ngắn rồi cuối cùng con người cũng phải đi chung một con đường mà nhân loại tất cả đều phải đi, đó là sự chết. Như là Kinh Thánh đã khẳng định một cách rõ ràng trong Hebrew đoạn 9 câu 27: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Thế nhưng có bao giờ quý vị thắc mắc tại sao con người sanh ra rồi phải chịu chết không? Ai chính là thủ phạm của điều này? Thưa quý vị, đó chính là Satan, là kẻ lừa dối, là kẻ cám dỗ con người đến chỗ phạm tội. Bởi vì chúng ta biết từ buổi ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, thì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên một thế giới rất là tốt đẹp, một nơi tràn đầy sức sống với ánh nắng chan hòa, cây cối xanh tốt, bông hoa tươi đẹp, cùng muôn vàng sinh vật ở trên trời, dưới biển và trên đất để con người có thể tận hưởng. Và hai con người đầu tiên được thừa hưởng mọi điều tốt đẹp này đó chính là Adam và Eva. Kinh Thánh cho chúng ta biết giữa thế giới xinh đẹp đó, Đức Chúa Trời đã lập nên một cánh vườn Eden với những cây trái ngon đẹp mắt để ông bà hãy tự do đến ăn. Duy chỉ có một cây trồng ở giữa vườn là cây biết điều thiện và điều ác thì họ không được ăn, vì nếu mai này họ ăn chắc chắn họ sẽ chết. Ngài, lời Ngài đã dặn rất là rõ ràng. Nhưng Eva đã bị Satan cám dỗ qua hình hài của con rắn là loài quỷ quyệt nhất. Bà đã bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà hái trái cây biết điều thiện điều ác ăn, rồi sau đó bảo Adam là chồng của mình cũng ăn. Để rồi từ giờ phút đó, không những ông bà mà tất cả con người không còn đặc ân để thấy sống trường sanh bất tử nữa. Vì tội lỗi của ông bà chẳng những di truyền cho bản chất của con người, nhưng có còn di hại đến số phận của con người chúng ta ngày hôm nay. Mọi người chúng ta sanh ra là có tội, và có tội là phải chết. Như là Kinh Thánh chép: như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Mọi người chết vì họ có tội. Người giàu, người nghèo, người nổi tiếng, người quyền lực, người vô danh, người bình thường, tất cả đều phải trải qua sự chết một lần. Bởi mọi người đều mang lấy bản chất tội lỗi của tổ phụ mình là Adam và Eva, mà chúng ta gọi là nguyên tội. Nhưng mà qua ngày hôm nay chúng ta còn sống trên đất, chẳng những chúng ta có nguyên tội, nhưng mà cũng có những tội lỗi riêng biệt của từng người, đó là kỷ tội. Do đó ai cũng phải chết một lần rồi chịu phán xét. Kính thưa quý vị, tại đây, nếu cái chết là điều chắc chắn, thì câu hỏi quan trọng không phải là khi nào tôi sẽ chết, nhưng quan trọng câu hỏi đó là sau khi chết tôi sẽ về đâu ở trong cõi đời đời. Vì chết không phải là chấm dứt, nhưng là đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đây là chân lý quan trọng thứ hai của cõi đời đời chúng ta cần phải biết. Và Chúa phán xét như thế nào, nơi nào sẽ xảy ra điều đó. Giờ đây chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai, một trong hai nơi thuộc về cõi đời đời, đó là hình phạt đời đời, đích đến của những người từ chối Chúa. Lời của Chúa chép: rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời. Hình phạt đời đời không phải là một cõi hư vô trống rỗng, mà là một nơi hiện hữu rõ ràng, một nơi có thật mà Kinh Thánh mô tả theo nhiều cách khác nhau. Mà thứ nhất đó là hồ lửa. Hồ lửa, Khải Huyền ở trong đoạn 20 câu 14 15 có chép: đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Những người không được biên tên trong sách của sự sống, đó là những người khước từ tình yêu và ân điển của Chúa Giêsu Christ, đã đến trần gian này chịu chết đền tội cho mình, và đã sống lại một cách khải hoàn để đảm bảo những ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Và hình ảnh thứ hai của hình phạt đời đời, đó là nơi đó khóc lóc và nghiến răng. Có ai trong chúng ta thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời là đấng yêu thương lại tạo ra hồ lửa và đưa con người vào chỗ hình phạt đời đời hay không? Nếu chúng ta thắc mắc, chúng ta đặt câu hỏi như vậy chẳng khác nào chúng ta hỏi tại sao một thẩm phán lại tuyên án một người phải vào tù hoặc bị một hình phạt nào đó. Thật ra sự tuyên án của một thẩm phán không phải là ông thiếu tình yêu thương, nhưng đó là hậu quả của tội lỗi con người quyết định. Và khi con người đã phạm tội thì thẩm phán phải thi hành công lý của luật pháp mà thôi. Thì Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài là tình yêu thương, nhưng khi con người phạm tội khước từ tình yêu của Ngài thì chắc chắn phải có hình phạt. Rõ ràng hình phạt này không phải Đức Chúa Trời thiếu tình yêu thương, mà hình phạt này do hậu quả của tội lỗi. Và tội lỗi lớn nhất đó là chối từ ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ. Lời Kinh Thánh ghép rất rõ ràng trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 8 phần B: Đức Chúa Trời là tình yêu thương, vì thế Ngài không muốn một người nào chết mất, Ngài không muốn một người nào bị hình phạt, mà Chúa muốn tất cả mọi người đều phải ăn năn, tin nhận Chúa để nhận được sự cứu rỗi và hưởng được sự sống đời đời. Nhưng rất đau lòng vì con người ngày hôm nay họ rất cứng lòng, họ vẫn khước từ tình yêu của Chúa, họ không nhận Ngài làm Chúa làm chủ cuộc đời của họ, nên Chúa đã định tội họ một cách rõ ràng như lời Kinh Thánh chép ở trong Giăng đoạn 3 câu thứ 18: ai tin con là Chúa Giêsu Christ thì được cứu, ai không tin đã bị định tội rồi. Vì Chúa là đấng công bình, Ngài không kể kẻ có tội là vô tội được. Và đồng thời, khi một người đã bước vào sự chết mà không có Chúa Giêsu thì rõ ràng số phận người đó không thể thay đổi được. Mà Chúa Giêsu đã bày tỏ cho mọi người biết qua câu chuyện ở trong Kinh Thánh về hai con người hoàn toàn trái ngược nhau khi còn sống ở trên đất này, và đến khi lìa đời thì số phận hai người cũng khác nhau. Mà Kinh Thánh Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31 đã mô tả. Cái người thứ nhất là một người rất là giàu có, ông thụ hưởng tất cả mọi tiện nghi vật chất ở trên đời này, ông sống một cuộc đời sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Ngược lại cái người thứ hai, đối nghịch với người nhà giàu này, là một người tên Lazarơ, rất là nghèo, đang ngồi ở ngoài cổng của người nhà giàu với một thân thể bệnh tật, nghèo đói, thật khốn khổ. Mà Chúa Giêsu đã kể rằng người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rơi xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Nhưng một ngày sẽ đến, ngày đó là người nghèo qua đời. Nhưng thần chết thì không chừa một ai, không thiên vị một ai. Đến một ngày nào đó thì người giàu này cũng qua đời. Nhưng khi đến một nơi khác nhau ở trong cõi đời đời, thì người nghèo được thiên sứ đem vào lòng của Abraham là nơi phước hạnh. Nhưng người nhà giàu này bị đưa xuống nơi âm phủ, là một nơi có hồ lửa đau đớn, là một nơi là lúc còn sống chắc hẳn ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ về nơi đó. Từ một nơi khổ hình, người nhà giàu này nhìn thấy ông Lazarơ ở phía trên đang ở trong lòng của tổ phụ Abraham sung sướng, nên ông xin tổ phụ Abraham là sai Lazarơ nhỏ cho ông vài giọt nước để làm mát dịu cái cơn đau của ông, vì ông ở trong hồ lửa quá khốn khổ. Nhưng ông Abraham cho biết số phận của mỗi người đã định rồi, sau sự chết không có gì thay đổi được. Khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục rất xa, không ai có thể qua lại được. Điều này cho chúng ta thấy rằng quyết định đời đời phải dựa vào khi chúng ta đang còn sống. Đó là quyết định đặt chọn niềm tin của mình nơi Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Đây là ý nghĩa mà câu chuyện Chúa Giêsu đã kể. Nói vậy không phải là tất cả những người nghèo khi chết đều nhận được sự cứu rỗi ở nơi phước hạnh, mà cũng không có nghĩa là người nào giàu thì sau khi qua đời phải vào nơi khổ hình. Nhưng cái chân lý đó là ở nơi nào phước hạnh hay ở nơi quả ngục, đó là do quyết định của con người có đặt chọn lòng tin của mình ở nơi Thiên Chúa hay không. Với người nghèo, tuy Kinh Thánh không có nói về niềm tin của ông, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng cuối cuộc đời của ông ở trong nơi phước hạnh ở trong lòng của Abraham, có nghĩa là khi ông sống trên đất, ông đặt chọn niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Còn người giàu trong câu chuyện này phải chịu khổ hình ở trên hồ lửa, không phải người này giàu có. Nhưng khi ông còn sống, ông không nghe lời Chúa phán qua Môi-se, qua những đấng tiên tri, tức là người nhà giàu này khi còn sống, ông không tin vào lời của Chúa và ông không có lòng thương xót. Đây là lời cảnh báo rằng giàu có, tiện nghi của đời này không đảm bảo chúng ta chắc chắn sẽ thoát khỏi cái hình phạt đời đời. Và qua câu chuyện của Chúa Giêsu kể, chúng ta thấy được hình phạt đời đời là nơi đích đến của những ai khước từ tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Đây là một sự kết thúc bi thương nhất của một đời người mà không tiền bạc, không quyền lực, không danh vọng nào ở trên đời này để cứu con người thoát khỏi cái nơi này. Vì thế tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta có mặt buổi tối hôm nay tại đây đều muốn về ở nơi hình phạt đời đời cả. Quý vị có đồng ý không? Và chúng ta tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài không muốn cho một ai trong chúng ta vào cõi hình phạt đời đời cả, nhưng mà Ngài đã sắm sẵn một nơi tốt đẹp, một nơi phước hạnh, đối lập hoàn toàn với hình phạt đời đời, đó là sự sống đời đời, đích đến cho những người tin Chúa. Còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Tại sao sự sống đời đời của người tin Chúa lại là nơi phước hạnh? Vì nơi đó là nơi có hiện diện của Chúa, hay là được Chúa ở cùng. Khi một người có Chúa ở cùng thì nơi đó sẽ tràn ngập niềm vui. Một nơi không có tai ương, dịch lệ, không có sự chết, không có bất cứ đau đớn nào. Nơi đó không còn bóng tối, bởi vì nơi đó chính có Chúa hiện diện. Và lời của Chúa đã chép rất là rõ ràng qua lời phán của Ngài ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 3 câu 4. Tôi nghe có một tiếng từ nơi ngay mà đến nói rằng: này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở giữa với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ rao ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Và ở nơi đời đời này có những tên khác nhau gọi, mà Kinh Thánh nói là thiên đàng, hay nói về nhà cha, như lời Chúa Jesus đã khẳng định ở trong Khải Văn đoạn 14 câu thứ 2, hay còn gọi là nhà đời đời ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu thứ 1. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm chúng ta dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời không phải bởi tay người làm ra. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Tuy nhiên dù ở nơi phước hạnh này được gọi bằng nhiều tên khác nhau, nhưng cũng không diễn tả hết những điều tuyệt vời của thiên đàng khi chúng ta đối diện. Chính vì vậy mà một vị thánh nhân nổi tiếng trong Kinh Thánh là sứ đồ Phao-lô, khi ông trải nghiệm được tình yêu của Chúa thì ông ước ao rằng ông sẽ về với Chúa thì tốt hơn. Do đó người tin lành của chúng tôi khi qua khỏi đời này, tôi rất bình an vui thỏa, vì chúng tôi đang chuyển từ một nơi tạm đến một đời đời phước hạnh trùng phục với Thiên Chúa của tình yêu. Có một tín đồ nọ thường có thói quen là ông khi nhóm lại thờ phượng Chúa, khi ông nghe một sư giảng thì ông nói Amen, Alleluia, để bày tỏ sự đồng ý, bày tỏ cái niềm vui mừng với những điều mục sư đang giảng dạy. Và điều này thì làm cho ông mục sư quản nhiệm khi ông giảng dạy lời của Chúa thì ông cũng thấy rất là e ngại. Lý do đó làm ông ngắt quãng cái dòng tư tưởng ông khi ông giảng. Vì thế có một hôm có một mục sư diễn giả đến, được mời đến buổi nhóm để giảng dạy lời của Chúa. Thì mục sư quản nhiệm mới đến gặp cái ông này để đề nghị: ông cứ ngồi yên ở trong suốt buổi nhóm hết đi. Nếu ngồi yên hết suốt buổi nhóm thì sau buổi nhóm cô sẽ cho ông một đôi giày. Đây là điều mà cái ông này đang rất là cần. Và ông ta đồng ý, ông ta chấp nhận sẽ giữ yên lặng khi nghe giảng. Nhưng mà sau khi nghe một sư diễn giả giảng về đề tài thiên đàng, đề cập đến những điều kỳ diệu của nó, thì khiến lòng của anh ta tràn ngập niềm vui, biết ơn Chúa vì mà mình đã được cứu. Vì thế sau một thời gian ông cố nín lặng, cuối cùng người đàn ông này không kềm chế nổi và ông đã hét lên như sau: có đôi giày hay không cũng mặc, Hallelujah, tạ ơn Chúa, Amen. Như vậy tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên thiên đàng để dành cho những ai đang muốn về nơi này để sống đời đời với Chúa. Khi mình quyết định tin nhận Chúa, yêu mến Ngài và tôn thờ Ngài, một nơi phước hạnh mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta trước. Mà Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 9 có chép, như có chép rằng: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng ngươi chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Và có một điều yên ủi khích lệ chúng ta rất là nhiều khi chúng ta sống giữa thế gian tội lỗi, bất an, đầy sự biến động này, nhưng chúng ta vẫn trải nghiệm được niềm vui của thiên đàng ở trên đất này khi chúng ta có Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Như chính lời của Chúa Giê-xu đã phán trong Luca đoạn 17 câu 21: vì này nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi, vương quốc của Chúa là nơi Chúa ngự. Và nơi nào có Chúa ngự thì nơi đó là thiên đàng, là nơi có sự sống đời đời, vì Chúa cai trị bằng tình yêu, bằng sự bình an, bằng sự công chính. Do đó sự sống đời đời trong thiên đàng không chỉ là một khái niệm trừu tượng, không chỉ là một khái niệm kéo dài sau khi sự chết, nhưng Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, sự sống đời đời này cũng nói về sự quan hệ giữa những người thuộc về Chúa với Đức Chúa Trời ngay những khi chúng ta còn sống ở trên đất này. Văn đoạn 17 câu 23 có chép: con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn hiệp, toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Điều này chỉ ra cho chúng ta rằng sao? Sự sống đời đời đó là lúc bắt đầu chúng ta có một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa tình yêu. Không chỉ là điều mà chúng ta nhận sau khi chết, nhưng đây là một điều mà có sự hiện diện thật sự của chính Chúa, của một Đức Chúa Trời hằng sống ngự vào trong lòng hèn mọn của chúng ta ngày hôm nay. Và trong Văn đoạn 5 câu 24, Chúa Giêsu cũng tuyên bố: quả thật quả thật tôi nói với các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì người ấy có sự sống đời đời và không bị kết án, nhưng đã bước từ sự chết sang sự sống. Có nghĩa là dầu chúng ta đang sống, nhưng mà chúng ta đang chết ở trong tội lỗi của mình, mà trước sau gì chúng ta cũng sẽ chết đời đời. Nhưng khi chúng ta tin nhận Chúa, có nghĩa là Chúa đang hiện diện ở trong đời sống chúng ta, và Chúa giúp chúng ta sẽ bước từ sự chết sang sự sống, sống sung mãn, một sự sống vui mừng, một sự sống bình an, một sự sống có Chúa ở với chúng ta mãi mãi. Do đó điều này cho chúng ta thấy sự sống đời đời bắt đầu ngay từ lúc chúng ta tiếp nhận của Chúa Giêsu Christ vào lòng, không phải đợi khi chúng ta chết chúng ta mới tiếp nhận Chúa. Sống đời đời là được ngay ngày hôm nay, là trải nghiệm của sự hiện diện Thiên Chúa, được Ngài ở cùng, Ngài dẫn dắt, Ngài bảo vệ, Ngài yêu thương và Ngài ban phước. Giống như một người đang đi trên một sa mạc khô cằn và ông kiệt sức vì ông khát nước, và sau khi ông tìm được một nguồn mát, nước mát lạnh, thì dòng nước đó chẳng những cứu ông, cứu mạng sống ông khỏi chết, nhưng còn mang đến một sự sống tươi mới ngay trong lúc ông vừa hấp một ngụm nước đó vào miệng. Tương tự như vậy, sự sống đời đời là một dòng sông từ Chúa tuôn chảy qua đời sống chúng ta ngay chính giờ phút này. Thứ hai, sự sống đời đời chẳng những được Chúa ở cùng, được Chúa hiện diện, nhưng sự sống đời đời đó là một món quà ân điển mà Chúa dành cho những ai đặt lòng tin của mình nơi Chúa. Không ai tự đặt mình, đạt mình để có sự sống đời đời bằng công đức hay việc lành. Những người chưa biết đến Chúa thì họ ráng tạo công đức, họ tạo mọi việc thiện lành để mong muốn một ngày đó khi họ lìa đời này, họ sẽ hưởng được sự cứu rỗi. Nhưng mà không, Kinh Thánh nói không. Đây là quà tặng cho không của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua của Chúa Giêsu Christ, mà Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 có chép: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Có nhiều diễn giả đọc kỹ lỡ dấp thì nó sẽ khác, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ không phải là bán cho của Đức Chúa Trời. Ân điển không có bán mua, mà ban cho một cách nhưng không. Do đó ở trên đời này chúng ta không có lấy gì để đổi lấy ân điển của Chúa cả. Chúng ta chỉ cần giơ tay ra tiếp nhận, thì món quà vô giá đó thuộc về mình, là những người không xứng đáng như chúng ta được nhận lấy qua ân điển của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Sự sống đời đời không chỉ nhận được qua Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi, nhưng mà qua tình yêu của Ngài nữa. Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Trời yêu thương thế gian đấy, nó đã ban con một của Ngài, hầu hãy ai tin con ấy là Chúa Giêsu Christ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta không thể tự cứu lấy mình, nhưng chúng ta chỉ cần tin nhận con của Đức Chúa Trời là của Chúa Giêsu Christ, nhờ sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá, huyết Ngài đổ ra để tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được xưng công bình trước mặt Chúa, thì lúc đó tội lỗi chúng ta sẽ được xóa bôi hết, linh hồn chúng ta sẽ đảm bảo được sự cứu rỗi. Kính thưa quý vị thân hữu, Chúa Giêsu đã mở ra cho quý vị hai con đường trước mắt. Một con đường dẫn đến sự hư mất, đó là hình phạt đời đời. Nơi đó là hồ lửa, nơi đó là khóc lóc nghiến răng. Và con đường thứ hai dẫn đến phước hạnh, đó là sự sống đời đời, là nơi chúng ta được ở với Chúa, được vui mừng, bình an, vui thỏa trong Chúa. Sự sống đời đời đó là một món quà ân điển vô giá mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta. Do đó trong thời giờ này, quý vị thân hữu hãy suy nghĩ lại, quý vị đang quyết định chọn con đường nào, mình sẽ về đâu. Một là hình phạt đời đời, hai là sự sống đời đời. Tôi dành ít giây phút để quý vị suy nghĩ sau khi quý vị lắng nghe bài thánh ca Tìm Về Bên Giêsu. Sau khi người trình bày bài thánh ca này, tôi sẽ trở lên ở lại đây để kêu gọi quý vị quyết định tin nhận của Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Kính thưa quý vị thân hữu có mặt trong bây giờ hôm nay, quý vị có đã sẵn sàng quyết định mình sẽ đi về đâu chưa? Lời bài thánh ca có nói: hãy đến bên Chúa Giêsu, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Và tội lỗi lớn nhất đó là bấy lâu nay mình khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Mình không biết được món quà ân điển Chúa sẵn sàng dành cho mình. Giáo sinh thì giờ này quý vị đừng lưỡng lự, quý vị đừng chần chờ, hãy mạnh dạn bước lên đây ngay ở trong thì giờ này, ngay ngày hôm nay, chứ không phải quyết định sau khi chúng ta tạm lìa khỏi đời này. Vì chúng ta không biết cuộc đời chúng ta còn bao lâu ở trên đất này. Đời người sống ở trên đất này bao lâu là do quyết định của Thiên Chúa. Do đó qua lời thánh ca, qua lời của Chúa đã được trình bày, xin Chúa cho quý vị thân hữu phải quyết định ngay buổi tối hôm nay. Trong một chuyến tàu có một hành khách không quyết định xuống ở một trạm nào cả. Do đó khi tàu đến ga cuối thì ông bị đưa xuống tại nơi mà ông không hề mong muốn. Cũng vậy, nếu quý vị không chọn Chúa Giêsu ngay hôm nay, mặc nhiên quý vị sẽ đến nơi, một nơi mà tôi đã trình bày chắc chắn trong quý vị không ai muốn. Đó là hình phạt đời đời. Lời Chúa phán: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Kính mời thánh qua cùng nhau đứng lên, chúng ta thầm nguyện cho những thân hữu của chúng ta có mặt buổi tối hôm nay. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị mở cái lòng ra tiếp nhận của Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình ngay giờ phút này. Như lời của trình bày, hình phạt đời đời là xa ngày mãi, nhưng sự sống đời đời là được ở Ngài, được ở với Ngài trọn đời trọn vẹn. Vì vậy trong vòng quý vị ở đây, ai chưa tiếp nhận của Chúa Giêsu thì hãy mạnh dạn bước lên đây, mở cái lòng mình ra, mời Chúa ngự vào để cho nên làm con cái yêu dấu của Chúa, để mình có sự sống đời đời, không phải sau khi mình lìa đời này, nhưng có sự sống đời đời ngay ở trong giờ phút này khi chúng ta còn sống động ở trên đất cho đến khi chúng ta lìa khỏi đời này. Lời của Chúa chép trong Giăng đoạn 1 câu 12: nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tình yêu thương của Ngài đang chờ đợi quý vị. Ngài đang hiện diện buổi tối tại hôm nay. Ngài đang đứng ngay ở trước cửa lòng của quý vị. Và Ngài nói: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta, mở cửa cho, có là mở cửa lòng mình, ta sẽ vào cùng người đó, ăn bữa tối với người và người với ta. Đó là phước hạnh đời đời. Do đó xin quý thân hữu hãy quyết định ngay giờ phút này, để rồi mình sẽ bước vào mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của tình yêu, để rồi mình nhận Ngài càng hơn, và mình hiểu được Ngài, và mình sống ở trong sự hiện diện của Ngài. Chọn Chúa hôm nay để cuộc đời mình sẽ không bao giờ phải trải qua sự cô đơn tuyệt vọng. Tin nhận Chúa hôm nay để mình trải nghiệm được sự niềm vui, bình an đời đời ở cùng Chúa và nhận được những phước hạnh dư dật của Chúa ban cho. Có ai không? Có ai trong buổi tối hôm nay có quyết định bằng lòng mở cửa lòng ra tiếp nhận Ngài? Thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị lần đầu tiên đến với Chúa. Có thể quý vị còn rất là rỡ ngàng, bỡ ngỡ, Nhưng mà dần dần quý vị sẽ quen, vì Đức Chúa Trời luôn luôn yêu những kẻ bằng lòng ăn năn quay hướng trở lại cùng Ngài. Nếu có những quý vị thân hữu nào đã quyết định tin nhận Chúa thì xin mời những thân tín hữu của chúng ta hãy hướng dẫn họ bước lên đây. Tôi sẽ hướng dẫn. Nếu quý vị còn e ngại thì sau khi giờ nhóm buổi tối hôm nay, trong lúc chúng ta đang thông công trò chuyện với nhau, thì quý vị có thể gặp mục sư quản nhiệm, hay gặp chính mình tôi, những quý vị mục sư ở tại đây, để chúng tôi cũng sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc cho quý vị và có thể cầu nguyện cho quý vị nếu quý vị quyết định ngay giờ phút này.